tạp chí Kinh tế.
Javier Milei đắc cử tổng thống vẻ vang tại Argentina nhờ hứa hẹn khai tử đơn vị tiền tệ quốc gia và thay vào đó bằng đồng đô la Mỹ. Đây là một liều thuốc đắng, hòng mưu cầu ổn định cho nền kinh tế lớn thứ ba tại châu Mỹ Latin. Bài toán này có sức khả thi hay không khi mà Buenos Aires từ tháng 4 vừa qua đã từng bước từ bỏ đồng đô la để thanh toán nợ và cho các bạn hàng bằng nhân dân tệ của Trung Quốc. Vài ngày trước bầu cử Argentina, Tổng thống mãn nhiệm Alberto Fernandez loan báo triển hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc tổng trị giá 6,5 tỷ đô la. Sau hơn một năm tham gia con đường tơ lụa mới, thỏa thuận này cho phép bảo đảm khả năng thanh toán của Buenos Aires vào lúc mà tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia peso trồi sụt rất thất thường, lạm phát lên đến 140%. Hôm 20 tháng 11, hơn 55% cử tri Argentina tín nhiệm ông Javier Milei, một chuyên gia kinh tế, 53 tuổi. Nhân vật này đã đắc cử nhờ những cam kết đoạn tuyệt với di sản cồng kềnh của những đời tổng thống tiền nhiệm, đập đổ tất cả để xây dựng lại từ đầu. Đáng chú ý hơn cả, đó là hứa hẹn thay thế đồng nội tệ bằng đô la Mỹ, dẹp bỏ đồng peso để cột chặt đồng tiền Argentina vào với đô la Hoa Kỳ, có giúp cho Buenos Aires bài trừ tận gốc rễ tình trạng lạm phát phi mã triền miên hay không? Đâu là những trở ngại cụ thể trên con đường của ông Milei để đạt đến mục tiêu đó, hòng ổn định một cỗ máy kinh tế với gần 500 tỷ đô la Mỹ GDP, và đâu là cái giá mà người dân Argentina sẽ phải gánh chịu? Đến ngày 10 tháng 12 sắp tới, ông Javier Milei sẽ tuyên thệ nhậm chức trong bối cảnh 40% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó, vật giá leo thang theo từng ngày, lạm phát dao động ở ngưỡng 140% trong 12 tháng trở lại đây, đồng tiền quốc gia peso thì liên tục bị phá giá và không còn một chút uy tín nào đối với cả người dân trong nước cũng như là trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Với 114 tỷ đô la nợ nước ngoài, Argentina là nền kinh tế đang trỗi dậy, đang mang nợ nhiều nhất trên thế giới. Trong những điều kiện đó, Milei chủ trương đem lại những liệu pháp sốc để tái thiết Argentina, tìm lại hào quang đã mất cho Buenos Aires. Chiếc đũa thần cho phép mang lại phép lạ ấy chính là đồng đô la Hoa Kỳ. Trên đài RFI tiếng Pháp, giáo sư Juan Carluccio, Đại học Surrey ở miền Nam Anh Quốc trước hết giải thích Tổng thống tân cử Argentina muốn dùng đô la để khống chế lạm phát. Thế nhưng tính toán đó chỉ có một phần đúng như giáo sư Carluccio ghi nhận khi mà mức cung không đáp ứng được với nhu cầu của người dân và nhất là các chính phủ liên tiếp đã tùy tiện in tiền để tài trợ các chương trình xã hội hay đầu tư công cộng.
Lạm phát do khối lượng đồng peso của Argentina lưu hành quá lớn bởi vì chính phủ tùy tiện in tiền để đại thọ cho các chương trình chi tiêu công. Trong khi đó thì cỗ máy sản xuất hàng hóa ở Argentina lại không tăng lên. Thế rồi từ mấy chục năm nay, người dân thường xuyên phải đối mặt với nạn lạm phát, cho nên chỉ cần một chút biến động là cũng đủ để dân chúng đua nhau tích trữ hàng hóa, lương thực, vật giá qua đó mà bị đẩy lên cao.
Vậy dùng đô la thay cho peso có là liệu pháp tốt nhất để khống chế lạm phát và đem lại ổn định cho kinh tế Argentina hay không? Giới chuyên gia đồng loạt trả lời là không vì nhiều lý do. Thứ nhất, lạm phát tại Argentina từ đầu năm đến nay đã liên tục vượt ngưỡng 100% và thậm chí có thể đụng ngưỡng 180-190% từ nay đến cuối năm. Cùng lúc thì Buenos Aires đang mang nợ chồng chất, ngân sách của nhà nước bị thâm hụt, toàn bộ gánh nặng đè lên ngân hàng trung ương bởi vì chính phủ không còn chút uy tín nào để có thể đi vay trên thị trường. Kinh tế đình đốn, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo GDP của Argentina trong năm nay sẽ giảm đi 3,5%. Điều đó làm cạn nguồn thuế doanh nghiệp và tư nhân, thuế TVA cho các công quỹ của nhà nước. Giải pháp còn lại để tránh phải tuyên bố phá sản là Argentina phải vừa in tiền, phải vừa cầu viện thêm các chủ nợ nước ngoài như Trung Quốc hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF chẳng hạn. Lạm phát qua đó tiếp tục tăng thêm, đồng nội tệ peso tiếp tục bị phá giá. Kinh tế gia Roberta Fortes, chuyên về bảo hiểm các dịch vụ thương mại của tập đoàn bảo hiểm Pháp Allianz Trade, trụ sở tại Paris ghi nhận, dùng đô la thay cho đồng peso sẽ chỉ tước đi cái thẩm quyền của Argentina để tài trợ thâm hụt ngân sách, nhưng sẽ không làm hạ nhiệt tình hình giá cả trên thị trường, nhất là khi mà lạm phát ở Argentina do năng lượng, nguyên liệu và nhiên liệu tăng cao, và ngoài nông phẩm ra thì Argentina không có gì nhiều để xuất khẩu. Giáo sư Juan Carluccio, Đại học Surrey tại Anh Quốc giải thích rõ hơn.
Enfin, il y a deux façons. La première, la plus légitime, c'est exporter. Donc on exporte, on vend des jeux sur
l'étranger. Chính phủ bị lạm phát tước đoạt mất tài sản. Chính vì thế mà chính phủ chỉ cho mỗi đầu người mua vào 200 đô la hàng tháng. Thực ra như tất cả mọi quốc gia, Argentina có hai cách để thu vào đồng đô la. Một là xuất khẩu hàng hóa cho thế giới, hóa đơn thanh toán bằng đô la và đồng tiền Mỹ sẽ được giữ ở ngân hàng trung ương. Dự trữ bằng đô la càng lớn thì kinh tế và tài chính của Argentina càng được ổn định. Khả năng thứ hai để thu vào đô la là Argentina phải là điểm đầu tư hấp dẫn để thu hút chú ý của giới tư bản quốc tế. Nhưng từ nhiều năm qua, kinh tế đình đốn, lạm phát phi mã, không mấy ai dám mạo hiểm bỏ vốn đầu tư vào Argentina.
Theo giáo sư Carlos Queno, Đại học Paris Sorbonne Nouvelle sẽ khó có thể dùng đồng đô la Mỹ trong cuộc sống hàng ngày cho 46 triệu dân Argentina khi mà dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương gần như là không có. Hơn nữa, một khi sử dụng đô la, chính phủ Argentina cũng sẽ phải tuân thủ các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Mà trong hiện tại thì chu kỳ kinh tế của Argentina không đồng điệu với của nước Mỹ. Vậy thì làm thế nào để tính tới khả năng đem lại một sự ổn định nào đó cho kinh tế của Argentina? Trên đài truyền hình Pháp France 24, kinh tế gia Alexandre Katep, sáng lập viên trung tâm tư vấn The Multilaterality Report, nhấn mạnh đến tác động ngắn hạn với hàng triệu người dân Argentina khi mà đồng peso ngày càng mất giá so với đô la.
Từ bỏ đồng tiền quốc gia không bao giờ là một ý tưởng hay cả, bởi vì qua đó người ta mất đi quyền tự chủ về mặt tiền tệ kinh tế, hơn nữa gắn chặt kinh tế Argentina với đồng đô la Mỹ. Mà Hoa Kỳ là một nền kinh tế rất mạnh thì đòi hỏi Argentina cũng phải có những nền tảng vững chắc. Hiện thời đó là điều không tưởng. Do vậy, bỏ peso để dùng đô la không mang lại lợi lộc gì cho Argentina cả. Có chăng là chỉ riêng đối với một số nhà xuất khẩu nguyên liệu, bởi vì dùng đô la thì họ không bị động vì những biến đổi của tỷ giá hối đoái giữa đô la và đồng peso. Nhưng trong ngắn hạn, cả tầng lớp trung lưu tại Argentina sẽ bị nghèo đi khi phải chuyển sang dùng đô la, bởi vì đồng peso trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ còn bị phá giá mạnh hơn nữa.
Một đồng peso mất giá thêm nữa sẽ lại càng là một gánh nặng khi Argentina cần phải thanh toán hóa đơn bằng đô la Mỹ cho các nhà cung cấp dầu khí, nguyên và nhiên liệu. Đó cũng là một kênh dẫn đến lạm phát tại quốc gia châu Mỹ Latin này. Cuối cùng, kế hoạch đô la hóa kinh tế Argentina mà ông Javier Milei đề xuất đang đặt ra một vấn đề lớn về thương mại giữa quốc gia này với nhà cung cấp quan trọng nhất của Buenos Aires là Trung Quốc. Tổng thống tân cử Argentina cho biết ông muốn hủy quyết định của người tiền nhiệm gia nhập khối các nền kinh tế đang trỗi dậy, hiện bao gồm 5 thành viên là Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi. Trên nguyên tắc thì kể từ ngày 1 tháng Giêng năm tới, Argentina là một trong 6 thành viên mới trong đại gia đình của nhóm BRICS. Javier Milei với chủ trương gắn chặt kinh tế Argentina vào đồng đô la Mỹ cũng là một vố đau với Bắc Kinh. Tháng 2, 2022, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương, lãnh đạo Trung Quốc và Argentina đã ký thỏa thuận ghi nhớ Buenos Aires sẽ tham gia dự án Một Vành Đai Một Con Đường. Đến tháng 4 vừa qua, Buenos Aires rầm rộ tuyên bố sử dụng đồng tiền Trung Quốc để thay thế một phần cho đô la trong các khoản giao dịch quốc tế để giảm bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ, vào đồng đô la Mỹ. Trong suốt thời gian vận động tranh cử, ứng viên Milei chỉ trích chính quyền của Tổng thống Fernandez lén lút đi vay Trung Quốc 8 tỷ đô la, ký với Bắc Kinh tổng cộng 9 hợp đồng mờ ám. Có điều, như các nhà phân tích ghi nhận, sau giai đoạn tranh cử, giờ đây ông Milei phải đối mặt với thực tế và rất có thể là ông không có nhiều sự lựa chọn. Buenos Aires đang cần gấp 3 tỷ đô la để thanh toán nợ đáo hạn trong năm 2024-2025, cần trả 44 tỷ đô la nợ đã đi vay của IMF từ 2018. Không chắc rằng trong những điều kiện như vậy, Tổng thống tân cử dám xóa bỏ những hợp đồng mà người tiền nhiệm của ông đã ký kết với các đối tác Trung Quốc